Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Đứa trẻ lạc lối đã tìm thấy đường về nhà. Bài viết của Chân Tâm, đệ tử Đại Pháp trẻ tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ, năm nay ngoài 20 tuổi. Lúc tôi gần 1 tuổi, cha tôi mất do tai nạn lao động. Mẹ tôi kiên định tu luyện Đại Pháp nên đã bị tà đảng Trung Cộng bắt cóc đưa vào trại lao động và bị kết án. Vì vậy, tôi được ông bà nội và ông bà ngoại nuôi dưỡng từ bé. Ông bà nội tôi sống ở vùng nông thôn. Về ở với ông bà, tôi không đi học và ngày nào cũng chơi chung với một nhóm trẻ cũng không đi học. Từ đó tôi đã dưỡng thành rất nhiều thói quen xấu. Nhìn thấy trong tiệm có món đồ chơi mình thích, tôi thường lấy trộm rồi bỏ chạy. Nhìn thấy trong nhà người khác có món đồ chơi thú vị, tôi cũng trộm về chơi. Sau này, tôi được ông bà ngoại đón về thành phố cho đi học. Cô giáo nói, tôi hay làm ồn và thích nói chuyện trong giờ học. Tôi ngày càng có vấn đề về sức khỏe. Tôi bị thiếu máu, có khi mặt mày bỗng nhiên trắng bệch, hay bị chóng mặt và rất yếu. Tôi thường bị viêm hạch bạch huyết, trên cổ sưng vù một cục. Tháng nào tôi cũng bị ốm, phải đến bệnh viện để tiêm ven, mỗi mũi tiêm tốn hơn 1.000 nhân dân tệ. Mỗi khi bà ngoại nhắc đến nỗi bất hạnh của mẹ con tôi, hai bà cháu tôi lại khóc. Giữa đêm đang ngủ, tôi thường hay gặp ác mộng, đến nỗi tôi thường ngồi bật dậy, toàn thân ướt sũng mồ hôi, hai mắt mở to. Ông bà lay tôi thì tôi bật dậy sợ hãi hét lên, ngỡ ông bà là ma quỷ, mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh trở lại. Từ đó tôi đâm ra sợ ngủ. Khi tôi học tiểu học, mẹ tôi được thả về. Vì bị bức hại và cưỡng ép, mẹ tôi đã từ bỏ tu luyện. Tính tình của mẹ trở nên nóng nảy. Mỗi khi tôi không nghe lời hoặc làm sai, là mẹ đùng đùng nổi giận và thậm chí còn đánh tôi. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng là người nóng tính và hay cáu kỉnh. Cô khắt khe với từng học sinh và hay xỉa xói học sinh, thậm chí còn đánh nếu học sinh nào làm cô khó chịu. Lúc đó tôi học cũng bình thường. Trên lớp thường hay lơ đễnh, mất tập trung nên không tránh khỏi thường xuyên bị cô đánh chửi. Cuộc sống khổ sở đầy áp lực ngay từ tấm bé đã khiến tôi cảm thấy nhân sinh vô thường. Tôi không biết sau khi chết, liệu sinh mệnh có còn tồn tại nữa không, và sợ rằng một khi con người chết đi, thì sinh mệnh sẽ không còn tồn tại nữa. Lúc bình thường, mẹ cũng nói với tôi về vẻ đẹp của Đại Pháp. Có một ngày, tôi nói với mẹ, tôi muốn đi Mỹ. Mẹ hỏi tôi lý do tại sao tôi muốn đi Mỹ. Tôi nói tôi muốn đi Mỹ luyện Pháp Luân Công. Mẹ nói, vậy thì con cố gắng học hành, mai mốt thi vào trường đại học bên Mỹ. Một thời gian sau tôi năn nỉ mẹ, nói rằng tôi muốn học Pháp Luân Công. Mẹ đã giúp tôi thỉnh một cuốn chuyển Pháp Luân và dạy tôi luyện công. Sau đó tự mẹ cũng quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Thông qua đọc sách chuyển Pháp Luân, tôi đã minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh là gì, và cũng tin rằng con người có lục đạo luân hồi, làm người không phải là mục đích, mà là để phản bổn quy chân, quay trở về với bản tính tiên thiên. Tôi thấy phấn khởi vì tại đời này có thể tu luyện Đại Pháp tốt nhường ấy. Lòng tôi hân hoan không thể diễn tả thành lời. Kể từ đó trong cuộc sống hàng ngày, tôi bắt đầu dùng tiêu chuẩn người tu luyện để yêu cầu bản thân, cố gắng chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, là một người tốt. Bạn ở trường đánh tôi cũng không đánh trả. Có vài lần, người khác chế giễu tôi, nói mấy lời khó nghe, tôi cũng không động tâm, chỉ mỉm cười nhìn đối phương. Trước đây tôi rất hẹp hòi, lúc mẹ nói đùa sẽ uống hết ly sữa của tôi tưởng thật liền quính lên bật khóc. Sau khi tu Đại Pháp, tôi không còn đặt nặng những thứ xung quanh nữa. Nếu có đồ ăn ngon thì tôi sẽ chủ động chia cho các bạn một nửa. Có một năm xảy ra động đất lớn ở Tứ Xuyên, Xem thấy tình cảnh bi thảm của những người dân trong động đất trên TV, tôi đã khóc vì thương cảm cho hoàn cảnh vô gia cư của họ. Khi trường tôi kêu gọi giáo viên và học sinh quyên góp cho Tứ Xuyên, tôi đã ủng hộ 100 nhân dân tệ, vốn dành dụm mãi mới được. Cô chủ nhiệm biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi, nên cô rất cảm động biểu dương tôi trước lớp và kể cho những thầy cô giáo khác nghe. Tôi cũng là người quyên góp nhiều nhất trong lớp. Sức khỏe của tôi cũng dần tốt hơn. Tôi không phải đến bệnh viện tiêm thuốc nữa. Hạch bạch huyết cũng không hơi chút là viêm nữa. Tôi cũng ít khi giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Và về sau hiện tượng này đã biến mất. Vì tâm tôi tĩnh hơn trước nhiều, nên tôi có thể trầm tĩnh hoàn thành bài tập cô giao, nghiêm túc nghe giảng ở trên lớp, và thành tích học tập cũng tiến bộ. Lên cấp 2, tôi dẫn đầu lớp, giành được sự yêu quý của cô chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn. Tôi được bầu làm lớp trưởng và học sinh gương mẫu của trường. Lên cấp 3, tôi thi đỗ vào trường điểm của thành phố. Tôi có một số năng khiếu và thường hay tham gia vào các buổi biểu diễn của trường, nhưng tôi rất khiêm tốn. Tôi luôn đối xử tốt, hào phóng và hay giúp đỡ các bạn. Các bạn trong lớp cũng thích chơi với tôi. Lên đại học, do tôi phải ở nội trú trong trường nên hoàn cảnh tu luyện không còn thoải mái như khi còn ở nhà. Tôi vẫn cố gắng kiên trì học pháp luyện công hàng ngày. Để chứng thực vẻ đẹp của đại pháp, tôi cố gắng làm tốt những việc quanh mình. Khi có đồ ăn ngon, tôi thường chia sẻ với các bạn cùng phòng. Thường ngày, tôi chủ động dọn dẹp vệ sinh phòng và đánh rửa bồn rửa mặt. Với các bạn cùng lớp, tôi thường vui vẻ trò chuyện và cử chỉ thân thiện, nhã nhặn. Khi các bạn tìm tôi giúp đỡ bài vở, tôi luôn kiên trì giúp họ. Các bạn cũng thích trò chuyện với tôi. Bởi vì đại pháp khai trí khai huệ cho tôi, nên tôi có biểu hiện khá xuất sắc ở rất nhiều phương diện. Có một lần, các khoa tổ chức bình chọn nữ sinh đẹp nhất, mỗi lớp cần đề cử một bạn nữ tham gia. Lớp trưởng đã đề cử tôi, hầu hết các bạn trong lớp đều vui vẻ đồng ý. Nhưng tôi thấy mình làm chưa đủ tốt nên đã từ chối. Về phương diện học hành, mỗi khi tôi buông tâm và không chấp trước vào kết quả, đặt đại pháp lên hàng đầu, thì tôi luôn nhận được kết quả bất ngờ. Tại đây tôi nêu ra một thí dụ. Có một học kỳ chúng tôi học thể dục, thầy giáo cho chúng tôi học đánh bóng bàn và sẽ có thi cuối kỳ. Tuy tôi chơi bóng bàn không tốt, nhưng đã biết chơi từ nhỏ. Lúc luyện tập trong tiết học thể dục, tôi đánh cũng không đến nỗi nào. Các bạn cùng phòng với tôi không biết đánh bóng bàn, nên họ tập luyện khá vất vả. Trong bài thi cuối kỳ, có một mục là hai người bắt cặp đánh đôi. Nội trong thời gian quy định, số lần đánh qua lại càng nhiều thì điểm càng cao. Chúng tôi thường hay bắt cặp với các bạn cùng phòng. Dù rằng tôi và một bạn cùng phòng đánh đôi khá tốt trong khi luyện tập, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn bắt cặp với một bạn cùng phòng khác đánh dở nhất, vì tôi biết chắc những bạn khác không muốn bắt cặp với bạn này. Lúc mới đầu, trong quá trình đánh đôi với bạn này, vì bạn ấy chơi không vững nên hay đánh bóng ra ngoài, tôi luôn phải chạy đi nhặt bóng. Tôi thường thấy khó nhẫn chịu và muốn chút giận, nhưng tôi lại nghĩ mình là người tu luyện không nên nổi nóng. Nhờ đó tâm tôi cũng dần trở nên bình tĩnh. Tôi kiên nhẫn giúp bạn ấy chỉnh sửa tư thế đánh bóng, cố gắng phối hợp tốt với bạn, cũng như cố gắng phát bóng vào đúng tầm tay để bạn dễ đón bóng. Trước giờ lên lớp, chúng tôi thường hay đến sớm để luyện tập. Trải qua một phen nỗ lực lâu dài, chúng tôi chơi bóng càng ngày càng nhuần nhuyễn. Đến lúc thi cuối kỳ, hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Dù chúng tôi đánh khá chậm, nhưng thời gian dường như chờ đợi chúng tôi. Thời gian cũng trôi rất chậm. Khi hết thời gian quy định, số lần đánh qua lại của chúng tôi đã đạt tròn điểm cho phần thi này. Kết quả thật bất ngờ, tôi cũng biết là sư phụ đang khích lệ tôi đã làm đúng. Các bạn cùng lớp nói tôi rất tốt bụng. Không giống như những người bình thường khác, tôi không tranh giành. Bạn cùng phòng nói tôi giống như một cô tiên nhỏ, không tranh với đời. Có một lần tôi giảng chân tướng đại pháp cho bạn cùng phòng. Bạn ấy hỏi tôi cũng luyện pháp luân công à? Tôi trả lời rằng tôi luyện pháp luân công. Bạn ấy bèn nói, mình biết chuyện này là tốt rồi, vì mình thấy bạn thật là tốt. Thông qua việc này, Tôi cũng thật sự thể ngộ được cần phải tu tốt bản thân, hành vi của bản thân cũng là chân tướng. Đời này có thể đắc được Đại Pháp là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi. Đại Pháp đã cải biến tôi từ một đứa trẻ xấu xa, tự tư tự lợi, trở thành một cô gái tốt bụng, nhanh nhẹn hiểu chuyện. Đại Pháp đã giúp đứa trẻ đi lạc này không trôi theo dòng chảy ô hợp của thời loạn thế, từ đó tìm thấy con đường về nhà thật sự. Đệ tử cảm tạ sư phụ vĩ đại. Đệ tử khấu bái ân sư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.